là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động dịp đầu xuân.
Nông dân huyện Văn Yên nô nức xuống đồng gieo cấy vụ xuân.
Ý nghĩa ngày lễ thần tài mùng 10 tháng Giêng.
98% học sinh Yên Bái trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Năm 2024, Trung đoàn 121 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện 200 chiến sĩ mới và huấn luyện chiến sĩ năm thứ nhất theo quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế mới. Ngoài ra, Trung đoàn còn đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội theo chỉ tiêu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận quản lý duy trì tập huấn cho các đối tượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huấn luyện tự vệ, diễn tập, động viên, bắn đạn thật cho các đơn vị, dự bị động viên. Triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Trung đoàn đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện, quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đảng ủy ra nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024 và xây dựng đầy đủ các kế hoạch, tiến trình, biểu huấn luyện. Hiện Trung đoàn đã xây dựng xong kế hoạch sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới trên giao, tổ chức tập huấn cho cán bộ giai đoạn 1 năm 2024 và tập huấn khung huấn luyện cho chiến sĩ mới, chuẩn bị toàn bộ hệ thống sổ sách giáo án, bài giảng, trọng tâm là huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến sĩ mới. Sau khi trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ và kiểm tra đánh giá giáo án huấn luyện tại Trung đoàn 121, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong đảm bảo huấn luyện năm 2024. Để làm tốt công tác huấn luyện trong thời gian tới, đoàn yêu cầu Trung đoàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, kế hoạch đóng quân, canh phòng, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, hệ thống sổ sách giáo án đảm bảo đúng quy định, tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ mới, đẩy mạnh tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhất là tiêu chuẩn chế độ của tân binh, đảm bảo công tác hậu cần cho tiếp nhận, quản lý và huấn luyện, tiếp nhận các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật, đảm bảo huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ khác.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đầu xuân mới, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã đi thăm tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn đã đến thăm tặng 20 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho các đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc công ty cổ phần An Tiến Industry và công ty trách nhiệm hữu hạn Benmas khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái. Công ty An Tiến Industry hoạt động sản xuất trong lĩnh vực hạt phụ gia ngành nhựa và bột đá canxi carbonat, có 206 đoàn viên công nhân lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Benmas mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu, có 110 đoàn viên công nhân lao động. Tại địa điểm đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến đoàn viên công nhân lao động và đơn vị, mong muốn trong năm mới các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực sản xuất, quan tâm chăm lo tốt hơn cho công nhân người lao động để đảm bảo việc làm, thu nhập và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
Ngay sau những ngày Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng trăm hộ nông dân huyện Văn Yên đã xuống đồng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc lúa vụ xuân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trên cánh đồng Đại Phú An, nhiều hộ dân đang tích cực gieo cấy lúa xuân, chăm sóc đồng ruộng. Vụ xuân năm nay, gia đình chị Lương Thị An ở thôn Lương Thịnh, xã An Thịnh gieo cấy hơn 3 sào lúa xuân. Từ trước Tết, gia đình chị đã cấy xong, nay lúa đã bén rễ. Tuy nhiên, 1/3 diện tích cấy trà sớm của gia đình bị ốc bươu vàng phá hoại khá nhiều. Chị đang phải cấy dặm những diện tích bị ốc phá hoại. Chị Lương Thị An, thôn Lương Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thời tiết năm nay thì rất là thuận lợi, nhưng mà vì chúng em cấy hết ở trong năm nên là bị cái ốc bươu vàng nó phá. Nên là bây giờ là chúng em đã phải là đi để dặm lại.
Vụ xuân năm nay, huyện Văn Yên phấn đấu gieo cấy 2.970 hectare lúa xuân, trong đó 60% lúa lai và 40% lúa thuần chất lượng cao. Đến nay, bà con nông dân trong huyện đã gieo cấy trà lúa sớm được gần 2.000 hecta, đạt 70% kế hoạch. Diện tích lúa gieo cấy trà sớm tập trung chủ yếu ở các xã vùng thấp như An Thịnh, Đại Phác, Đông Quương, Xuân Ái. Hơn 1.000 hecta trà lúa cấy sau tập trung chủ yếu ở các xã Tân Hợp, Châu Quế Thượng, Châu Quế Hạ. Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông Lâm nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện theo cái ý kiến chỉ đạo của sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2024 của Ủy ban huyện Văn Yên thì đầu là cuối năm 2023 thì Ủy ban huyện ra một cái lịch gieo cấy cũng như là cái hướng dẫn cái gieo mạ để kịp thời vụ. Còn lại thì ăn Tết xong thì bà con bây giờ đang tập trung tiếp tục gieo cấy. Bên cạnh những cái gieo cấy thì cái diện tích cấy trước Tết thì có một số cái diện tích thì do cái nước, cái diện tích nhiều nước thì nó có một số các ốc bươu vàng phải gây hại thì bà con đang chăm sóc và đồng thời là thu gom ốc bươu vàng và dặm lại để cho kịp thời vụ. Phấn đấu cuối tháng 2 và đến khoảng mùng 5 tháng 3 sẽ hoàn thành xong kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ hội cầu mùa. Đây là lễ hội lớn nhất của người Khơ Mú nhằm cầu mong cho một mùa bội thu. Trong đời sống tín ngưỡng của người Khơ Mú, lễ hội cầu mùa là lễ hội chính và quan trọng nhất liên quan đến đời sống nông nghiệp. Để tôn vinh các vị thần đã giúp tạo ra hạt lúa, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đồng thời thể hiện tinh thần lao động chăm chỉ sáng tạo của người dân Khơ Mú. Đây cũng là nghi lễ mở đầu cho một mùa vụ mới. Nghi lễ này đã trở thành hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân. Phần lễ của hội cầu mùa gồm có lễ tôn vinh thần lúa, cây khoai sọ, lễ chọc lỗ tra hạt, lễ cầu mưa, lễ đón mẹ lúa, lễ tôn vinh thần lúa và cây khoai sọ là nghi thức để nhớ ơn người xưa đã biết tìm đến cây lúa, cây hoa màu. Đồng thời thể hiện quan niệm cây lúa, cây hoa màu cũng có hồn, có thần, vì vậy người Khơ Mú dâng lễ vật lên các vị thần. Sau phần lễ là phần hội, người dân nơi đây sẽ tham gia vào các trò chơi dân gian của người Khơ Mú như ném còn, kéo co, múa ngửa người, chui dây, thi tài nhảy dây có hình chữ thập, trò chơi húc đầu chọi nhau, thi đẩy gậy bằng bụng và chơi đu. Lễ hội cầu mùa được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy giá trị và những nét đẹp của người Khơ Mú. Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng cổ vũ động viên bà con bước vào một vụ sản xuất mới với tinh thần lao động sản xuất hăng say, đồng thời qua đó giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Ngày vía thần tài, ngày 10 tháng giêng âm lịch hàng năm là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Vào ngày này, người dân thường mua đồ lễ cúng, đặc biệt là vàng để dâng thần tài, để cầu cho một năm mới làm ăn thuận lợi. Tại Yên Bái, không khí ngày lễ thần tài cũng rất tấp nập, nhộn nhịp, ghi nhận của phóng viên chương trình. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc và của cải. Theo truyền thuyết xa xưa kể lại, thì ngày mùng 10 tháng giêng là ngày thần tài bay về trời, phục mệnh sau thời gian dài ở nhân gian. Trong thời gian ngài ở, đã giúp mọi người làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Vì vậy, cứ vào ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm, mọi người sẽ đi mua vàng để cảm tạ và mong ngài tiếp tục phù hộ. Sự tích này đã trở thành một tín ngưỡng dân gian nên nhiều gia đình, đặc biệt là những người làm kinh doanh vào ngày này hàng năm thường đi sắm lễ vật để cúng lấy vía thần tài, cầu xin làm ăn thuận buồm xuôi gió. Với ý nghĩa đó, từ sáng sớm gia đình anh Linh Văn Ninh ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã sắm lễ vật gồm hoa quả tươi, bánh kẹo và một mâm mặn để dâng lên thần tài, cầu mong một năm làm ăn thuận lợi. Các lễ vật đều được gia đình anh Ninh lựa chọn cẩn thận, bài trí đẹp mắt với tấm lòng thành kính. Anh Linh Văn Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì hôm nay trên ban thần tài cũng có chiên chay dế mặn, có thịt này, trứng này, tôm này với ít hoa quả để dâng lên cho các ban thần tài. Mong mua may thì bán đắt hàng, cầu tài thì cầu lộc ạ.
Chị Bùi Thị Nga, nhân viên bán hàng cho biết thêm.
Những mặt hàng chủ đạo trong năm nay thì như là tôm, cua, cá thì đều phải nhập nhiều hơn một chút. Năm nay thì cửa hàng chúng tôi đã thay đổi rất là nhiều về cái hình thức trang trí cũng như là những mẫu mã sản phẩm nó sẽ đa dạng hơn so với năm ngoái.
Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cúng thần tài chu đáo thì việc mua vàng trong ngày vía thần tài cũng được nhiều người dân thực hiện để cầu mong một năm nhiều may mắn, công việc hanh thông, đắc tài, đắc lộc. Vì thế không khó để bắt gặp hình ảnh từ sáng sớm đã có rất đông người dân mua vàng cầu may trong ngày vía thần tài. Bà Nguyễn Thị Đường, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Theo tập quán hàng năm của đất nước Việt Nam mình ấy thì là đầu năm thì mỗi gia đình đi mua một tí để lấy may đầu năm. Cho nên là gia đình tôi cũng năm nào cũng mua một tí xíu gọi là lấy may.
Chị Đỗ Thị Huệ, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
có là cứ đầu năm có những ngày này là em cũng gọi là có một chút để lấy may mắn.
Đáp ứng nhu cầu mua vàng trong ngày vía thần tài của người dân trên địa bàn, nhiều tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tung ra nhiều sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau trong ngày thần tài năm nay. Ngoài các sản phẩm truyền thống như nhẫn, dây chuyền thì năm nay còn có thêm vàng tạo hình con rồng, linh vật năm 2024. Vàng tạc tượng phúc lộc thọ hay các thỏi vàng miếng in chữ lộc, tài, phát, hưng, phú, quý. Vàng hình thìa, hoa, móc treo, khóa mạ vàng với nhiều trọng lượng khác nhau. Các chủ cửa hàng cho biết trong số các sản phẩm được bày bán thì nhẫn tròn trơn, trang sức hình kim tiền và hình linh vật của năm 2024 là sản phẩm hút khách hơn cả. Ngoài ra cũng có một số người dân tìm mua vàng miếng. Giá vàng năm nay cũng có nhiều biến động theo thị trường chung của thế giới, trong đó giá vàng nhẫn SJC, Doji khoảng 66 triệu đồng mỗi lượng, vàng nhẫn tròn trơn là 65 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn so với năm ngoái. Bà Võ Thị Hồng Loan, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Năm nay là năm giáp thìn nên là ra các sản phẩm hình linh vật, hình rồng. Giá vàng năm nay thì giá vàng thế giới nó cũng tăng và nhu cầu cuối năm và đầu năm là nhu cầu khách hàng mua cũng nhiều nên là.
Theo quan niệm của nhiều người dân, ngoài thắp hương thần tài, mua vàng trong ngày 10 tháng Giêng cũng có thể mua nhiều vật phẩm khác để cầu mong may mắn như mua đồ phong thủy, lợn đất, bao lì xì, hình thần tài mạ vàng, lá bồ đề trang trí. Tùy mỗi người có một cách làm khác nhau trong ngày vía thần tài, nhưng đều chứa đựng điều giá trị tinh thần sâu sắc, thể hiện khát khao được vươn lên, tìm kiếm thành công và một năm nhiều may mắn, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 2 tuần. Hôm nay ngày 19 tháng 2, trên 230.000 học sinh trong toàn tỉnh đi học trở lại. Các trường đã tổ chức các hoạt động sôi động, tạo không khí phấn khởi để các em vui vẻ trở lại trường, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Trước khi bước vào buổi học chính thức, cô và trẻ trường mầm non Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt đầu xuân và mừng tuổi đầu năm cho các bé, tạo khí thế vui tươi phấn khởi để các em quay trở lại trường. Bé Nguyễn Ánh Chi, lớp mẫu giáo 5 tuổi A, trường mầm non Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Con rất là vui, con yêu. Được gặp lại cô giáo và các bạn, con rất là vui, con yêu trường mầm non Nguyễn Phúc của con.
Ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết, các cô giáo đã đến trường dọn dẹp vệ sinh trường lớp và thông báo qua Zalo từ các bậc phụ huynh đưa con đến trường. Hôm nay thời tiết thuận lợi nên sĩ số học sinh đến trường đạt trên 96%. Bà Nguyễn Thị Thí Hoàng, hiệu trưởng trường mầm non Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Với cái không khí rất là hào hứng, phấn khởi, các bậc phụ huynh cũng đưa con đi học rất là đầy đủ. Các cô giáo thì cũng rất là vui. Và trong cái ngày khai xuân ngày hôm nay thì nhà trường cũng đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động cho các con được trải nghiệm. Và điển hình, ngay buổi sáng ngày hôm nay thì nhà trường đã tổ chức cái chương trình Những sắc màu yêu thương để cho các con được tô tượng, vẽ tranh và rất nhiều các hoạt động tạo hình khác để như là văn nghệ, thể thao để tạo cái không khí vui tươi phấn khởi để chào đón năm học, chào đón năm mới.
Còn tại trường tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, ngay từ sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường với tâm thế hào hứng và phấn khởi. Anh Lại Văn Quỳnh có con học lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng cho biết.
Phụ huynh cũng như là các con rất là vui vẻ, phấn khởi là nô nức nhau đến trường sớm nhất. Và cũng trong cái năm mới thì chúc các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sở Giáo dục được giao. Và mong muốn là các con có một cái sức khỏe vui tươi, phấn khởi và hoàn thành để tiến tới học tập các kỳ cho các con. Mặc dù các con cuối cấp nhưng mà các con cũng là phấn đấu nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ của mình và mong các con và thầy cô đạt kết quả tốt nhất.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái có gần 1.000 học sinh. Hôm nay, các em trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ, nhà trường đã yêu cầu các lớp dành một tiết để tổ chức hoạt động vui nhộn và phát động phong trào mỗi học sinh trồng một cây xanh vì thành phố Yên Bái xanh. Nhà trường cũng đã tổ chức ăn bán trú ngay trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường. Ông Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Hôm nay là buổi đầu tiên mà thầy và trò nhà trường lại tiếp tục trở lại nhà trường học để thực hiện nhiệm vụ của năm học mới với một cái khí thế mới. Trong buổi đầu tiên này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cái buổi ngoại khóa kết hợp chào cờ đầu tuần với việc phát động một cái phong trào mỗi học sinh trồng một cây xanh vì thành phố Yên Bái xanh. với những cái hoạt động tham gia văn hóa văn nghệ, rồi là những cái phát biểu hưởng ứng của phụ huynh và học sinh trong Tết trồng cây của năm 2024. Mục tiêu của nhà trường là với một cái mong muốn là mỗi một học sinh sẽ có thêm những cái ý thức về bảo vệ thiên nhiên, tự tay chăm sóc trồng một cây xanh tại gia đình để góp phần làm cho thành phố Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Còn tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thì không khí ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ cũng rất vui tươi và đầy đủ sĩ số bởi các em đã nhận thức được việc học tập của bản thân. Ngay trong tiết học đầu tiên, các cô giáo đã dành thời gian để thầy trò cùng nhau chúc những lời chúc tốt đẹp để khởi đầu cho một năm học mới. Em Nguyễn Phương Linh, lớp 12D1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Năm mới sau một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rất là dài, chúng cháu đã được các thầy cô trong nhà trường tổ chức gặp mặt và chúc mừng năm mới. Và đối với một học sinh lớp 12 thì chúng cháu rất là quyết tâm, cố gắng để đáp ứng được cái nguyện vọng đầu tiên cũng là như là duy nhất của trong kỳ thi tốt nghiệp và rất là quan trọng.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì cô trò chúng tôi đã rất là hào hứng được quay trở lại học tập tại trường, và nhà trường cũng đã tổ chức chào cờ và có những cái lời chúc rất là tốt đẹp đến các em học sinh. Là một giáo viên thì tôi rất là mong muốn là mình sẽ dành tất cả những cái tâm huyết của mình để thực hiện các cái công tác của nhà trường, phối hợp với phụ huynh học sinh và để giáo dục học sinh thật là tốt và đạt được cái kết quả mong muốn của năm học này ạ.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 98%. Công tác đón học sinh trở lại trường được thực hiện đúng kế hoạch, chu đáo và đảm bảo an toàn. Trong kỳ nghỉ Tết, các trường không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Israel ngày 18 tháng 2 đã thông qua một tuyên bố với nội dung phản đối các mệnh lệnh quốc tế về thúc đẩy thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Tuyên bố của chính phủ Israel cho biết nước này cực lực phản đối các quyết định quốc tế đơn phương liên quan đến giải pháp lâu dài giữa Israel và Palestine. Theo đó, bất kỳ giải pháp nào tiến tới cũng được trả kết quả vào quá trình đàm phán song phương giữa Israel và Palestine, chứ không phải từ các mệnh lệnh quốc tế. Tuyên bố của chính phủ Israel được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin nói rằng chính quyền Mỹ và một số đối tác Arab đã chuẩn bị một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Israel và Palestine, bao gồm một lộ trình thời gian chắc chắn cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Liên quan đến các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt chiến sự tại dải Gaza, Liên minh châu Phi AU cuối tuần qua đã hối thúc Israel hưởng ứng lời kêu gọi quốc tế về thực thi một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza. Tuyên bố chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh AU kéo dài từ 14 đến 18 tháng 2 tại thủ đô của Ethiopia cũng kêu gọi mở đầu cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc Israel sử dụng vũ khí bị quốc tế cấm trong chiến dịch tấn công vào Gaza, cùng các hành vi vi phạm luật nhân quyền quốc tế khác tại vùng đất này.
Ngày 18 tháng 2, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết số bác sĩ thực tập từ chức để phản đối kế hoạch mở rộng trường y của chính phủ đã vượt quá 700 người. Mặc dù không có báo cáo từ chức nào được chấp nhận, song chính phủ Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp đối phó y tế khẩn cấp. Trả lời phỏng vấn truyền thông cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết tổng cộng 715 bác sĩ thực tập từ 23 cơ sở y tế trên cả nước đã nộp đơn từ chức và chưa có đơn từ chức nào được chấp nhận. Theo Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc, các cơ sở y tế địa phương đã kích hoạt hệ thống điều trị khẩn cấp. Đồng thời, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và bệnh viện công cũng đang xây dựng các biện pháp đối phó với nguy cơ thiếu bác sĩ do đình công. Các bệnh viện đa khoa sẽ duy trì hệ thống chuẩn đoán và điều trị tập trung vào những bệnh nhân nhập viện và bệnh nặng. Đồng thời, 400 cơ sở y tế cấp cứu trên cả nước đã triển khai hệ thống điều trị khẩn cấp 24 giờ, 35 bệnh viện địa phương, 6 bệnh viện chữ thập đỏ, trạm y tế và các bệnh viện công khác trên cả nước sẽ kéo dài thời gian ngoại trú và mở rộng chẩn đoán và điều trị trực tuyến. Cũng trong ngày 18 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp thứ 10 về tình trạng từ chức tập thể của các bác sĩ thực tập, đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.
Tỷ lệ đói nghèo tại Argentina trong tháng 1 vừa qua đã lên tới 57,4%, mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Theo điều tra của Đại học Công giáo Argentina, ước tính có gần 27 triệu người dân nước này đã nằm trong ngưỡng nghèo đói, trong đó 7 triệu người trong cảnh bần cùng. Đây là thời điểm xã hội Argentina rơi vào khó khăn chưa từng có, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 54% vào năm 2004. Đồng thời dự báo tỷ lệ này sẽ còn gia tăng trong những tháng tới vì lương hưu và các khoản trợ cấp hưu trí, trợ cấp thất nghiệp tới thời điểm này vẫn không có gì thay đổi so với tháng 1.
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Trung Quốc ghi nhận tới 13,52 triệu lượt khách xuất nhập cảnh, tăng đáng kể so với năm ngoái. Các cơ quan kiểm soát biên giới của Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 13,52 triệu lượt khách xuất nhập cảnh trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày, tăng 2,8 lần so với một năm trước và phục hồi lên khoảng 85,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số các biên giới toàn quốc, những cảng đất liền ở tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc và đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau chiếm 73,1% tổng số lượng khách xuất nhập cảnh của cả nước.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại vòng 25 ngoại Anh, Luton Town và MU cống hiến cho người hâm mộ màn đôi công mãn nhãn, trong đó có 3 bàn thắng xuất hiện sau 14 phút đầu. Rasmus Højlund đã đóng góp một cú đúp ở giây thứ 37 và phút thứ 7. Bàn thắng còn lại thuộc về Morris của đội chủ nhà sau khoảnh khắc hớ hênh từ hàng thủ của Quỷ Đỏ. Chiến thắng 2-1 chung cuộc giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ 6 ngoại Anh, kém đội xếp trên Tottenham 3 điểm. Ở một cặp đấu khác, Sheffield United nhập cuộc không đến nỗi nào trước Brighton, nhưng tấm thẻ đỏ của Holgate ở phút 13 đã khiến họ phải trả giá và đành chấp nhận thất bại 0-5. Với kết quả này, Brighton đã vượt qua Newcastle để chiếm vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng ngoại Anh với 38 điểm. Ngược lại, Sheffield vẫn dậm chân ở cuối bảng với vỏn vẹn 13 điểm. Tại Bundesliga, trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Bochum, Bayern Munich vẫn không thể giành được dù chỉ một điểm. Với chất lượng đội hình vượt trội, Bayern dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Phút 14, khán giả được ăn mừng bàn thắng. Musiala là người ghi bàn sau đường truyền của Goretzka. Tuy nhiên, hàng thủ chơi như mơ ngủ của nhà đương kim vô địch đã giúp Asano gỡ hòa cho chủ nhà phút 38 đến phút thứ 44, cơ đá mộng thực sự đến với Neuer. Nhà vô địch World Cup 2024 bất lực nhìn bóng găm vào lưới sau pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của Schlotterbeck. Để thua ngược, nhưng sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Tuchel không có sự thay đổi người nào, bất lực nhìn Bayern Munich thi đấu bế tắc, bước ngoặt đến ở phút 77 khi Upamecano, cầu thủ vào sân bất đắc dĩ trong hiệp 1 tặng cho Bochum quả phạt đền với pha chơi bóng bằng tay nghiệp dư, đồng thời nhận luôn thẻ vàng thứ 2 rời sân. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp trung vệ này khiến hùm xám vừa bị thổi 11m vừa phải chơi thiếu người. Từ chấm 11m, Kevin Stöger hạ gục Neuer và khiến pha đệm bóng vào lưới trống của Harry Kane ở phút 87 chẳng còn mấy ý nghĩa. Bayern lần đầu thua Bochum sau 2 năm và gần như đã giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch với Leverkusen ở giải đấu quốc nội. Trong khi đó, tại Serie A, AS Roma đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau chuyến làm khách của Frosinone ở vòng 25. Tấn công nhiều không có được bàn thắng, Frosinone nhận trái đắng ở phút 38. Mancini có đường truyền đẹp để Junsen dứt điểm tung lưới đối thủ, qua đó mở tỷ số trận đấu cho Roma. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Sang hiệp 2, AS Roma vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn, họ tổ chức tấn công mạch lạc và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Admon đã nâng tỷ số lên thành 2-0 phút 71. Phút 78, Okoli của Frosinone chơi bóng bằng tay trong vòng cấm và tổ va đã tư vấn cho trọng tài chính. AS Roma được hưởng phạt đền và Paredes làm tốt nhiệm vụ sút 11m để ấn định tỷ số 3-2 cho thầy trò huấn luyện viên De Rossi. Chiến thắng này giúp AS Roma khẳng định vị trí thứ 6 và chỉ còn kém top 4 đúng 4 điểm sau vòng 25.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuốn, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 2, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.